Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 20 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Bộ Giáo dục Đào tạo tăng thêm số lần lọc ảo, điểm chuẩn đại học công bố muộn hơn dự kiến.
Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar chuẩn bị thỏa thuận mới thay cho sáng kiến ngũ cốc biển đen. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường mùng 5 tháng 9. Công điện yêu cầu Bộ Công an tiếp tục triển khai tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Chiều qua 19 tháng 8, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2023. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo tăng thêm 2 ngày lọc ảo, tăng số lần lọc ảo. Do đó, việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh tương ứng. Như vậy, thay vì kết thúc lọc ảo vào 17 giờ chiều nay, thì việc lọc ảo sẽ kéo dài đến 17 giờ chiều 22 tháng 8.
Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc Bộ chuẩn bị bước vào một đợt mưa lớn, gây ra nhiều nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất. Cụ thể, từ ngày hôm nay 20 tháng 8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm ngày 20 tháng 8 và từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8, có mưa rào và dông rải rác. Đợt này mưa không quá lớn, nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ xảy ra trượt lở đất, lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ là rất lớn. Ngoài ra, mưa lớn giúp nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc, giảm dần ở miền Trung.
Theo thông báo của Bộ Công an, phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 8. Người có nhu cầu tham gia đấu giá sẽ đăng ký tài khoản và nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước 24 giờ ngày 19 tháng 8. Trong phiên đấu giá đầu tiên sẽ có 11 biển số được đưa ra đấu giá. 11 biển này thuộc quản lý của 11 tỉnh thành phố. Với các biển số đấu giá sau ngày 22 tháng 8 sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Thời gian đấu giá sẽ được thông báo trên trang và gửi tin nhắn, thư điện tử đến người đăng ký đấu giá đủ điều kiện.
Bộ Công Thương vừa công bố danh sách thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17 tháng 8. Theo đó, cả nước có 210 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Cũng theo Bộ Công Thương, 7 tháng qua, cả nước đã xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo, còn khoảng 2,67 triệu tấn cho xuất khẩu trong 5 tháng còn lại của năm 2023. Hơn nữa, giá xuất khẩu gạo đã và đang không ngừng gia tăng. Tính trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo thu về 2,62 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% về lượng và tăng 31,4% về giá trị so với cùng kỳ. Giá gạo Việt Nam hiện đang đứng đầu thế giới với 628 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gạo của Thái Lan 16 đô la Mỹ mỗi tấn.
Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa thông báo cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành về việc triển khai nền tảng cửa khẩu số trong giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu này từ ngày 21 tháng 8. Theo đó, các tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo trên trang web của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai để được giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Đến nay, Lào Cai là tỉnh thứ hai trong cả nước áp dụng nền tảng cửa khẩu số sau Lạng Sơn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, trong bối cảnh đang có nhiều khúc mắc giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Đầu tháng này, Tổng thống Biden đã ví Trung Quốc giống như một quả bom hẹn giờ do các vấn đề kinh tế. Ông cũng ra lệnh hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc sau khi đã cấm xuất khẩu vi mạch tiên tiến vào thị trường này. Bắc Kinh cho rằng các biện pháp này vi phạm nguyên tắc tự do thương mại. Ngoài ra, hai nước cũng tiếp tục áp thuế cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu của nhau.
Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Thụy Điển và dự kiến sẽ tiến hành cuộc gặp với Thủ tướng nước này cùng nhiều quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà. Trong nội dung đăng tải trên trang mạng xã hội Telegram khi đến Thụy Điển, Tổng thống Ukraine viết rằng mục đích chính của chuyến thăm này là nhằm phát triển quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Ngoài ra, chuyến thăm này cũng đề cập vấn đề Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU và an ninh chung trong cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương.
Ngày 18 tháng 8, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết Kiev đang đề nghị chính phủ Romania tạo điều kiện để hàng hóa đi qua nước này. Ngoài ra, Thủ tướng Mihan cũng thông báo hai nước nhất trí tái thiết và cải thiện cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở sông Danube. Thời gian qua, Romania đã nổi lên như điểm trung chuyển quan trọng trong hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi Nga tạm dừng tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do các phần liên quan đến nước Nga trong thỏa thuận đã không được thực hiện.
Trong khi đó, báo Bild của Đức dẫn thư chính thức giữa Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21 tháng 7 đến 8 tháng 8 cho biết Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đang chuẩn bị một thỏa thuận mới thay cho sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận mới cho phép ngũ cốc của Nga được cung cấp cho các nước nghèo, chủ yếu là châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nước tổ chức cung cấp và Qatar sẽ là nhà tài trợ. Các bức thư cũng cho thấy Moscow đã cảnh báo trước với Ankara về việc rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Theo Bild, thỏa thuận mới có thể được thực hiện sớm vào cuối tuần tới tại Budapest, Hungary.
Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thống nhất kế hoạch phát triển loại tên lửa mới có khả năng đánh chặn các vũ khí siêu vật âm. Theo hãng Kyodo, trong cuộc đàm phán trực tiếp kéo dài khoảng 30 phút tại trại David trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã chia sẻ quan điểm tăng cường các biện pháp răn đe trong bối cảnh tình hình mới của thế giới. Đây là lần thứ hai Nhật Bản và Mỹ cùng nhau phát triển tên lửa đánh chặn sau tên lửa tiêu chuẩn 3 Block 2A.
Nga tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân và cho rằng không có bên chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi trả lời phỏng vấn tạp chí International Affairs ngày 19 tháng 8. Quan chức ngoại giao Nga cũng tái khẳng định rằng chính sách của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm duy trì tiềm lực của các lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.
Cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS ngày 18 tháng 8 cho biết tổ chức này đã sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 26 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, ECOWAS vẫn sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc khôi phục lại trật tự hiến pháp tại quốc gia này và có thể sẽ cử một phái đoàn ngoại giao đến Niamey trong ngày 19 tháng 8. Trong một phát biểu, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị hòa bình và an ninh của ECOWAS cho biết lực lượng quân sự của tổ chức này sẵn sàng can thiệp ngay khi có lệnh và ngày can thiệp cũng đã được ấn định. Tuy nhiên, người này không nói rõ ngày ấn định đó là ngày nào.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Trên các rạp chiếu phim đã bắt đầu ra mắt tựa phim Dracula, Quỷ dữ thức tỉnh. Đây là tựa phim dựa trên chương 7 trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Dracula của Bram Stoker, có tên là Nhật ký thuyền trưởng. Bộ phim kể về chuyến hành trình đẫm máu của Demeter, con tàu vô tình vận chuyển Dracula đi từ Romania đến London, để từ đó nó bắt đầu triều đại khủng bố, tàn ác đối với vùng đất mới.
Vừa qua, đạo diễn James Gunn xác nhận anh chàng Blue Beetle sẽ là gương mặt tiếp theo đồng hành cùng ông trong kỷ nguyên mới của nhà DC. Phần phim điện ảnh mới này sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn cận cảnh về xuất thân của Jamie Reyes và quá trình anh chàng chuyển mình thành Blue Beetle. Phim hiện đã có mặt trên các rạp chiếu phim trên toàn quốc.
Bộ phim về đề tài zombie đầu tiên của Việt Nam có tên Cù Lao Xác Sống vừa tung trailer phần 2 với tựa Bến Phà Xác Sống. Ngoài trailer chính thức, tựa phim này cũng đã tung ra poster hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng. Ở phần phim này, Bến Phà sẽ là điểm đến mới. Thế nhưng tại đây, zombie vẫn tập trung đông đảo, không thua gì trong đất liền. Ngoài ra, theo tiết lộ từ nhân vật trong phim, thì zombie nơi đây dường như có mức độ nhiễm bệnh nghiêm trọng hơn, dẫn đến có khả năng chạy cực nhanh. Bến Phà Xác Sống sẽ chính thức khởi chiếu ngày 1 tháng 9 tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Mặc dù hầu hết các giải vô địch quốc gia tại châu Âu đã chính thức khai màn, tuy nhiên thị trường chuyển nhượng vẫn đang vô cùng sôi động. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, việc Barca chiêu mộ thành công Cancelo chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại, Blaugrana và Man City đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để sớm chốt thương vụ này. Hậu vệ người Bồ Đào Nha có thể đến Barca theo dạng cho mượn kèm điều khoản phải mua đất.
Tiền vệ người Mỹ của Leeds Taylor Adams sẽ hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với Bournemouth. Adams sẽ ký hợp đồng 5 năm với Bournemouth. Mức phí của thương vụ này khoảng 20 triệu bảng.
Chelsea vẫn chưa dừng mua sắm ở phiên chợ hè năm nay. Theo Guardian, The Blue vừa gửi đề nghị trị giá 15 triệu bảng cho Petrovic đến New England Revolution. Hai bên đang đàm phán để chốt hợp đồng của thủ môn 23 tuổi người Serbia.
Aston Villa vừa chính thức thông báo chiêu mộ thành công với Nicolò Zaniolo. Đội bóng Premier League đã hoàn tất hợp đồng với tiền vệ người Italy từ Galatasaray. Nicolò Zaniolo ký hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm với Aston Villa.
Liên đoàn bóng đá Italia vừa bổ nhiệm Luciano Spalletti làm huấn luyện viên mới thay thế Roberto Mancini, hợp đồng của cựu huấn luyện viên Napoli có thời hạn đến năm 2026.
Tiền vệ của Chelsea Hakim Ziyech đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với Galatasaray. Hôm qua, Hakim Ziyech đã chính thức ký hợp đồng 3 năm và ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, ngay lúc này một số nơi ở khu vực ven biển phía đông, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trời vẫn có mưa, cùng với đó là một mức nhiệt mát 24-27 độ. Trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố phía Bắc sẽ giảm mưa, chỉ xuất hiện gián đoạn và có lúc trời chuyển nắng. Với kiểu thời tiết mưa gián đoạn thì nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không cao. Các vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ dao động từ 30-32 độ. Ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá 33 độ. Ở miền Trung tại Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là những nơi mà đêm qua có mưa, nên lúc này thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên, đêm qua thì không mưa, trời đã có nắng từ sớm. Với cái nắng mạnh từ sớm sẽ khiến cho khu vực này duy trì tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ, có nơi nóng gắt với nhiệt độ cao trên 37 độ C. Còn khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, rồi vùng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 33-35 độ, không xảy ra nắng nóng. Ở phía Nam lúc này mưa đã tạm hết, tại Tây Nguyên trời mát 22-24 độ, còn Nam Bộ là 25-26 độ, nhưng từ gần trưa, ở khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ bắt đầu có mưa dông. Sau đó mưa dông sẽ mở rộng nhanh lên toàn Nam Bộ trong chiều nay. Đến chiều và tối thì lan tới khu vực Tây Nguyên. Nhiệt độ hôm nay ở Tây Nguyên từ 28-31 độ, còn 18 tỉnh ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.